18i.net giới thiệu câu chuyện Thùy Dương dáng đẹp và dâm đãng. Thùy Dương sống trong một gia đình hạnh phúc cùng chồng và ba con. Ở tuổi 36, nàng có một vóc dáng tuyệt vời. Không một người đàn ông nào trông thấy nàng mà không ao ước được ôm nàng trong vòng tay. Với chiều cao 1m65, ngực vuông cao, eo thon nhỏ, cặp mông nảy nở, đôi chân dài làm cho cánh đàn ông không thể nhắm mắt làm ngơ trước sắc đẹp mê hồn của nàng. Chồng nàng là một nhà doanh thương thành công, chủ một công ty xuất nhập cảng. Doanh thu của công ty khá cao nên Thùy Dương thảnh thơi ở nhà và được chồng cung cấp tiền bạc để chi tiêu một cách thoải mái. Tưởng chồng Thùy Dương là một người đàn ông ưa hoạt động, thích làm việc hay đi đây, đi đó lo công việc, buôn bán nên thường vắng mặt ở nhà. Con gái lớn của họ 14 tuổi, hai con trai 12 tuổi và 10 tuổi cũng thường không có mặt ở nhà vì chúng đi học suốt ngày. Thùy Dương phải sống buồn tẻ ở nhà một mình từ sáng đến chiều. Tưởng có một người em họ tên Thông mới được nhận vào học tại một đại học gần nhà chàng. Thông sống với cha mẹ ở thôn quê từ bé đến lớn, nay ra tỉnh rất bỡ ngỡ, khó sống đơn độc trong ký túc xá. Cha mẹ Thông xin cho chàng được ở tại nhà Tường. Lúc đầu Thùy Dương cũng hơi khó chịu, nhưng nể chồng, nàng đành phải cho Thông đến ở trong một căn phòng dư của nhà nàng. Mùa học bắt đầu, Thông đến ở nhà Tường và Thùy Dương. Thông là một chàng trai 20 tuổi, đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, thông minh nhưng hơi nhút nhát. Thông là người năng động, trong những lúc không có giờ học, chàng giúp Tường sửa chữa những vật dụng hư hỏng trong nhà, giúp Thùy Dương rửa bát đĩa sau khi ăn, hoặc lau chùi nhà cửa. Do tính tình dễ thương đó mà chẳng bao lâu Thông đã gây được nhiều cảm tình với cả gia đình Tường. Từ đây Thùy Dương đã coi chàng như là một thành viên trong gia đình nàng. Ba đứa con của Thùy Dương ngoài giờ học, chúng thường đến thăm ông bà nội hoặc đến vui chơi với các bạn bè tại nhà của chúng. Tường cũng suốt ngày bận bịu với công việc trong công ty và hay xa nhà trong các thương vụ. Trường Thông học vì gần nhà, chàng có thể đi bộ từ nhà đến trường, nên sau giờ học chàng có thể nhanh chóng về nhà. Do đó mà Thông có nhiều dịp gần gũi với Thùy Dương. Thông luôn giúp Thùy Dương trong việc nấu nướng vì chàng biết nấu nhiều món hợp với khẩu vị của mọi người trong nhà. Trong lúc gần gũi, Thông có dịp trò chuyện với Thùy Dương về mọi vấn đề và nhìn lén cặp vú nảy nở của nàng. Thùy Dương cũng cảm thấy mến Thông và nhớ chàng. Khi 2-3 ngày không gặp, Thùy Dương bắt đầu bỏ lối ăn mặc xuề xòa thường nhật, thay vào đó là những chiếc áo cổ rộng, mỏng manh, những chiếc quần bó sát lấy cặp mông khêu gợi. Thùy Dương để ý thấy khi nàng bắt gặp chàng nhìn lén thân thể nàng, chàng đỏ mặt, bẽn lẽn vội quay mặt đi. Nhưng khi có cơ hội không ai nhìn thấy, cặp mắt chàng lại dán vào cặp vú của nàng. Thùy Dương thích thú khi biết Thông say mê, ham muốn nàng, nhưng lại nhút nhát chưa dám tỏ tình, và nàng cũng chưa biết làm cách nào để khuyến khích chàng thực hiện những ước mơ. Nhìn vào đôi mắt ngây dại của Thông, Thùy Dương hiểu chàng đã gửi đến nàng tín hiệu khát tình, ham muốn nhưng còn ngại ngùng chưa dám nói nên lời. Thùy Dương đã nhiều lần thấy cặc chàng cương cứng, nổi cộm ở đũng quần khi hai người gặp nhau. Chàng rất ngượng nghịu, lúng túng tìm cách che giấu tình trạng khó coi đó. Khi biết nàng nhìn thấy, Thùy Dương cũng không thể làm ngơ, không chú ý đến ý muốn của chàng trai cường tráng đang muốn nhét cây gậy thịt vào người nàng. Thùy Dương cũng mong muốn được cùng Thông gây cuộc mây mưa vì nàng không được thỏa mãn khi làm tình với chồng. Tường quan niệm việc làm tình với vợ là một bổn phận của người chồng, một việc truyền giống thông thường của loài người. Chàng cố gắng làm vui lòng Thùy Dương trên giường nhưng rất ít khi đem đến cho nàng những cơn cực khoái. Tường không chú trọng nhiều đến việc làm tình nên khi ngủ với vợ, chàng chỉ hôn phớt qua rồi trèo lên bụng, nhét cặc vào lồn theo kiểu truyền thống, nhấp một hồi rồi phóng tinh ảo ạt vào âm đạo. chàng coi như đã làm xong bổn phận rồi lăn ra ngủ, không biết rằng Thùy Dương chưa đạt được những phút mê ly trong cơn cực khoái. Qua 16 năm chung sống, hai vợ chồng Thùy Dương chưa bao giờ biết đến kiểu khẩu dâm, kiểu chơi hậu môn, hoặc kiểu đứng, kiểu ngồi. Suốt 16 năm qua, quanh đi quẩn lại chỉ có một kiểu truyền thống lập đi lập lại hàng mấy ngàn lần. Từ ngày hai người chung sống với nhau đến nay, Thùy Dương rất ít khi nhận được sự thỏa mãn, nàng luôn luôn khát tình. Nhưng vì sống trong một gia đình có giáo dục nên nàng không dám tìm những thú vui xác thịt với người đàn ông nào khác. Từ ngày Thùy Dương biết thông luôn tìm cách gần gũi nàng vì chàng đã yêu nàng, Thùy Dương thấy tim mình đập rộn ràng khi nghĩ đến chàng. Cảm tình của Thùy Dương đối với Thông mỗi ngày mỗi tăng lên. Đến nay nàng luôn nghĩ đến chàng bất cứ lúc nào chỉ có một mình, không có ai bên cạnh, nhất là vào những đêm vắng chồng. Lồn nàng luôn ướt át khi gần chàng. Thùy Dương tự hỏi, tại sao nàng lại có thể quên người chồng thân yêu và muốn đáp ứng những ước mơ không chính đáng của người em họ của chồng? Mặc dầu nàng biết với diện mạo và cách ăn mặc khêu gợi của nàng là một sự khuyến khích Thông vượt qua rào cản của luân thường đạo lý để đến với nàng, nhưng nàng không đủ can đảm ngưng lại. Thùy Dương lấy làm lạ là trong khi nàng vẫn còn kính trọng chồng, yêu gia đình, nhưng nàng không thể quên được Thông và muốn làm tình với chàng. Với những mâu thuẫn trong tư tưởng làm Thùy Dương khó giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa đối với chồng và Thông, nàng không muốn gia đình tan vỡ, cũng như không muốn mất Thông. Cuối cùng sự ham muốn nhục dục thắng lý trí, Thông nhút nhát không dám tỏ tình trước, Thùy Dương không thể chờ đợi được nữa đành phải tìm cách tấn công chàng. Nhân dịp tường vắng mặt 4 ngày trong một thương vụ và các con về thăm nội, chiều hôm đó Thùy Dương và Thông đang cùng nhau sửa soạn bữa ăn tối. Nàng hỏi chàng, chú Thông, tôi muốn nói với chú một việc rất quan trọng, chú có muốn nghe không? Thông đáp, vâng, xin chị cứ nói. Thông sẵn sàng lắng nghe. Sau một lúc do dự, Thùy Dương bắt đầu. Chú thấy tôi như thế nào? Nhìn thẳng vào đôi mắt của Thùy Dương, Thông trả lời, Thông thấy chị là người đẹp nhất trần gian. Thùy Dương hơi ngượng với câu trả lời của Thông, nàng lại gần, cầm tay chàng và nói, tôi xác nhận, tôi rất thích chú và chú cũng thích tôi không kém. Chúng ta đã có nhiều dịp gần gũi, trò chuyện với nhau và hiểu nhau, tôi coi chú như một người bạn thân nhất. Còn về phần chú nghĩ về tôi như thế nào? Sau một phút im lặng, Thông nhìn nàng với một nụ cười dai mãnh, trả lời, Thông rất sung sướng được làm bạn thân của chị, nhưng chưa hiểu rõ chị muốn nói gì, xin chị cho biết một cách rõ ràng hơn. Thùy Dương nhìn thẳng vào mắt chàng, không do dự, thẳng thừng hỏi lại, hãy cho tôi biết Thông muốn gì ở tôi. Tại sao Thông luôn luôn lén nhìn những nơi kín đáo của tôi trong lúc chỉ có hai người chúng ta ở trong bếp hoặc ở những nơi vắng người? Chàng im lặng, không trả lời, nàng hỏi tiếp, hãy cho tôi biết tại sao Thông luôn luôn tìm cơ hội làm như vô ý đụng chạm vào ngực, vào mông tôi. Thông vẫn im lặng chưa biết trả lời ra sao. Thùy Dương mỉm cười tiếp tục nói, đừng mắc cỡ, Thông hãy thẳng thắn trả lời tôi một cách thành thật, vì ở đây chẳng có ai ngoài chúng ta mà thôi. Thông lấy lại bình tĩnh trả lời, chị muốn tôi bắt đầu từ đâu? Tôi muốn biết Thông đã nghĩ gì về tôi. Trong khi Thùy Dương chờ đợi câu trả lời của Thông, bất ngờ chàng tiến lại gần, ôm Thùy Dương, ép ngực chàng vào cặp vú của nàng, vô cùng sửng sốt. Thùy Dương vùng vẫy, cố đẩy chàng ra và nói, Thông làm gì vậy, hãy thả tôi ra. Thông vẫn ôm chặt Thùy Dương và nói, Thông muốn hôn người đẹp nhất trên hành tinh này. Thông mến mộ Dương từ lâu, ước ao được hôn Dương ít nhất là một lần. Mặc dầu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của chàng, nhưng không được, nàng chịu thua, chỉ một lần thôi nhé. Thông phải hứa không được đòi hỏi hôn lần thứ hai hoặc việc gì khác nữa. Thông hứa mình sẽ không làm bất cứ điều gì mà Dương không thích, không nỡ từ chối. Thùy Dương nói, ok. nhưng để khi khác, không phải ngay bây giờ. Hãy buông tay cho tôi đi. Tại sao không thể hôn ngay lúc này? Thùy Dương ngập ngừng chưa biết trả lời ra sao thì đã thấy miệng chàng ngậm lấy môi nàng, nụ hôn nồng nàn diễn ra một cách bất ngờ. Lúc đầu Thùy Dương chưa kịp phản ứng ra sao, nhưng chỉ vài giây sau đó nàng cảm thấy thích thú vì lưỡi chàng đã tách môi nàng đi vào trong miệng nàng, ý chí kháng cự biến mất, lưỡi nàng liền cuốn lấy lưỡi chàng. Thông rút lưỡi ra khỏi miệng nàng, di chuyển cặp môi và chiếc lưỡi qua tai, xuống cổ, sực tỉnh cơn mê, nàng đẩy chàng ra và nói, hãy ngừng lại ngay, tôi là người đàn bà đã có chồng, có con, chúng ta không nên đi xa hơn nữa, tường nên thực hiện lời hứa đừng đi quá đà làm hại đến hạnh phúc gia đình tôi, thông thì thầm. Nại nỉ xin được hôn thêm một lần nữa vì đây là nụ hôn đầu tiên trong đời nên chàng chưa có kinh nghiệm và chưa kịp nhận thức được hương vị của nó ra sao. Tuy miệng yêu cầu thông đừng đưa nàng vào con đường phản bội chồng, nhưng trong thâm tâm nàng cũng muốn được hưởng những nụ hôn say mê tiếp theo. Thùy Dương cũng không muốn làm thông thất vọng, liền ngửa mặt hé môi đón nhận lưỡi chàng đi sâu vào miệng. Cuộc đấu lưỡi trong nụ hôn thứ hai chấm dứt. Thông ghé miệng vào tai nàng thì thầm, chúng ta hãy đi vào phòng ngủ. Thùy Dương không thể tin được tai nàng đã nghe thấy lời đề nghị táo bạo của Thông. Sự thật thì nàng cũng muốn theo chàng vào buồng ngủ, nhưng cố gắng từ chối lấy lệ để chứng tỏ lòng trong sạch của mình. Không, chúng ta không nên làm như vậy, làm như không nghe thấy gì. Thông nắm tay dẫn Thùy Dương vào buồng ngủ với sự kháng cự yếu ớt của nàng. Vào trong phòng ngủ, Thùy Dương hơi run rẩy, tim đập nhanh nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, đứng giữa phòng. Tay Thông bắt đầu vuốt ve từ lưng xuống tới mông nàng và hỏi, Thông có thể được phép hôn Thùy Dương một lần nữa không? Thùy Dương vui vẻ đáp lại, Thông đã hôn mình 2 lần rồi, sao bây giờ còn bày đặt xin phép gì nữa? Được sự ưng thuận, Thông liền ôm chặt lấy nàng, ép chặt cặp vú cương cứng của nàng vào ngực. Thùy Dương không biết nói gì vì nàng cảm thấy lửa dục đang bừng cháy trong cơ thể, toàn thân bừng nóng, da thịt căng ra khi đôi môi cùng chiếc lưỡi của chàng di chuyển trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng biết cặp môi ấm áp này không phải của chồng nhưng nàng không thể từ bỏ nó được vì nó đã đem đến cho nàng nhiều khoái cảm tuyệt vời. 2 cặp môi dính chặt vào nhau, lưỡi chàng lùa vào trong miệng nàng cùng một lúc vòng tay siết chặt lưng nàng, 2 bàn tay từ lưng đi dần xuống xoa bóp cặp mông căng tròn của nàng. Thùy Dương biết rằng cần phải bảo Thông ngưng lại trước khi lửa dục bộc phát, nàng cố gắng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của chàng nhưng không được và sức kháng cự dần dần biến mất với nụ hôn nóng bỏng. Lưỡi chàng đã được lưỡi nàng đón nhận một cách nhiệt tình, Thùy Dương không còn nghĩ đến chồng hoặc vấn đề nào khác ngoài cảm giác mê ly, mới lạ. Thông bắt đầu thám hiểm thân thể nàng và nàng cũng nhận thấy bàn tay chàng xoa lưng rồi từ từ di chuyển về phía á trước khi bàn tay chạm quả đào tiên trước ngực liền chụm lại, nắn bóp. Mân mê qua lần vải mỏng của chiếc áo, vú nàng dần dần cương cứng, đầu vú chĩa thẳng ra phía á trước, chân nàng run rẩy, đứng không vững, bàn tay Thông tiếp tục xoa, bóp, chà sát, cặp vú. Thùy Dương bắt đầu cảm thấy như có một luồng điện chạy dần dần trong cơ thể, sự ham muốn tình dục tăng dần, nàng lo ngại nếu tình trạng này kéo dài thì những hành động sai trái không sao tránh khỏi. Mặc dầu nhận biết 2 người đang đi trên con đường không đúng, nhưng Thùy Dương cảm thấy thích thú với bàn tay thám hiểm của Thông. Nàng nghĩ thôi cứ để cho chàng tiếp tục làm cho mình sướng một lúc nữa, rồi sẽ bảo chàng ngừng lại vì nàng tin có thể thuyết phục chàng ngừng lại bất cứ lúc nào khi nàng muốn vì chàng là người lịch sự không muốn làm trái ý nàng. Thùy Dương nghĩ những cảm giác sung sướng này không có gì là quá đáng và việc này nàng sẽ giữ kín không để ai biết đến. Bàn tay Thông đã luồn vào trong áo, xoa bóp lên làn da nóng ấm. Hai ngón tay ve viên đầu vú làm cho nó dần nở to và cứng nhắc. Thùy Dương nhắc, xin ngưng lại, chúng ta không nên đi xa hơn nữa. Dương đã để thông hôn, đã để cho thông nắn bóp, mân mê nhũ hoa. Như vậy, quá đủ rồi, lúc này là lúc chúng ta phải ngưng lại thôi. Dương xin thông, đừng để Dương mang tiếng phản bội chồng. Thùy Dương cố gắng thoát ra khỏi vòng tay thông. Nhưng chàng lại vòng cả hai tay siết nàng vào ngực chàng. Sau khi chàng đã cởi bỏ được chiếc nịt vú, để lộ cặp vú căng đầy nhựa sống trước mắt, miệng chàng liền ngậm lấy một đầu vú bú, mút đôi môi. Đầu lưỡi của thông đã làm cho vú nàng cứng nhắc. Nàng cố gắng đẩy chàng ra, nhưng chàng chỉ rời vú này để chuyển sang vú bên kia. Miệng bú, lưỡi đập liên tục vào đầu vú làm nàng sướng điên lên, không đủ sức và cũng không muốn đẩy chàng ra nữa. Nàng rú lên trong cơn khoái lạc, đầu ngả về phía sau, hai tay ôm đầu chàng ghì vào ngực. Hai bàn tay cùng cặp môi và chiếc lưỡi của thông đã đưa Thùy Dương vào cơn mê. Nàng không còn đủ lý trí để bảo chàng ngưng lại vì cơn khoái cảm đã làm toàn thân nàng rung động. Chân không còn đứng vững phải ngồi xuống cạnh giường. Thông quỳ xuống để giữ cho vú nàng không buột khỏi miệng chàng và tiếp tục bú, liếm. Trong lúc miệng ngậm vú này thì vú bên kia cũng được bàn tay xoa bóp làm cho hai núm vú nở lớn, cứng như hai cục gôm ở đầu bút chì. Thông đã làm nàng quýnh quáng, bối rối, không tìm được lối thoát ra khỏi cơn mê. Toàn thân Thùy Dương đã bắt đầu nhận được những cảm giác đê mê, sự ham muốn tình dục trong lồn thức tỉnh, lồn bắt đầu rỉ nước. Bàn tay thông lướt nhẹ từ vú xuống bụng, đi dần xuống đùi, vừa xoa vừa tiến vào trung tâm biệt khu giữa hai đùi. Thùy Dương muốn ngưng lại nhưng bàn tay chàng đang xoa lồn qua lớp vải mỏng của quần lót làm nàng sướng quá, không còn sức để kháng cự. Đành để chàng tiếp tục thêm ít phút nữa rồi mới đề nghị ngưng chiến. Thông có thể được nhìn thấy lồn Dương không? Thùy Dương không ngờ với một giọng trìu mến thông hỏi nàng. Trong khi tay chàng vẫn mân mê vu vật làm nàng không nỡ từ chối bèn trả lời. Chỉ nhìn thôi nhé. Được sự đồng ý, thông thong thả cởi chiếc quần lót mỏng dính ra khỏi người nàng, để lộ âm cung với hai múi thịt mọng đỏ che phủ bởi một lớp lông đen mịn màng. Với một cố gắng cuối cùng, Thùy Dương nhắc, thông ơi, chúng mình hãy ngưng lại. Dương đã để thông thấy tất cả những gì thông muốn. Chúng ta không nên đi xa hơn nữa. Thông tha cho Dương, thông hãy ngưng lại để Dương mặc lại quần áo. Thông làm như không nghe thấy gì, ngồi vào giữa hai chân nàng và nói, lồn Dương đẹp lắm, lồn Dương chắc chắn ngọt lắm, thông muốn nếm thử. Dương có muốn thông liếm lồn không? Không đợi Thùy Dương trả lời đồng ý hay không, thông cúi xuống hôn lên mu lồn, lưỡi lách vào khe suối, quét lên, quét xuống. Khi lưỡi đưa lên chạm hột le thì môi liền ngậm lấy mút để làm cho nàng quên hết mọi việc mà chỉ thấy một luồng khoái cảm chạy dần dần trong cơ thể. Đây là lần đầu tiên Dương được liếm mút lồn vì từ ngày lấy chồng có con đến nay chưa bao giờ lồn nàng được miệng lưỡi của một người đàn ông đụng tới, kể cả chồng nàng. Thùy Dương đã quên nhắc chàng ngưng lại mà lại còn nhổ mông để chàng cởi nốt chiếc quần là vật cuối cùng còn sót trên thân nàng. Sau khi không còn mảnh vải nào trên người, Thùy Dương nằm xuống giường, dạng rộng hai chân để chàng muốn làm gì thì làm không cần giữ ý nữa. Thùy Dương so sánh thông với chồng thì thông biết cách làm cho đàn bà sướng hơn. Chắc hắn sẽ làm tình hay hơn. Miệng, lưỡi và tay thông làm cho lồn sưng lên vì nứng. Thông bắt đầu dùng răng nhai lồn, lúc đầu thong thả, nhẹ nhàng, sau đó nhanh dần như người bị bỏ đói lâu ngày. Cảm giác đê mê cuồng nhiệt trỗi dậy trong cơ thể làm cho Thùy Dương không kìm hãm được tiếng rên nho nhỏ. Nàng thở dồn dập, ngực phập phồng nhồi lên hạ xuống, lưng cong lên, lồn rời khỏi mặt giường, dí sát vào miệng chàng. Thông bú, mút liếm làm cho lồn Thùy Dương bừng nóng, muốn nổ tung. Một cảm giác thích thú nàng chưa bao giờ được hưởng. Chồng nàng rất ít khi đưa nàng đến tuyệt đỉnh khoái lạc như chàng đang làm cho lồn nàng hưởng những khoái cảm vô cùng thích thú và mới lạ. Trong lúc miệng ăn lồn thì tay chàng cũng không ngừng xoa bóp, ngắt, véo, mân mê cặp vú đầy nhựa sống của nàng. Thùy Dương sừng sốt, lớn tiếng rên rỉ khi thấy Thông cởi quần để cặc sổ lồng. Con cặc dài và to lớn, nàng ước lượng nó gần gấp đôi của chồng. Nàng biết đã phạm sai lầm nhưng không thể tránh được. Nàng đang trần truồng nằm trên chiếc giường của chồng để cho thằng em họ của chồng làm cái việc mà chồng chưa bao giờ làm. Nhìn con cặc vĩ đại của Thông kề miệng lồn, dê lên, kéo xuống dọc theo con lạch và chuẩn bị đưa đầu rùa chui vào trong hang. Nàng la to, không, đừng, hãy ngưng lại, chúng mình không thể tiếp tục phạm sai lầm. Thông đã hứa không làm điều gì mà Dương không thích. Nhận thấy Thùy Dương miệng bảo ngừng nhưng mắt thì nhắm lại và vẫn cứ nằm yên, không đổi chỗ nên Thông phớt lờ như không nghe thấy gì, ấn mạnh cho đầu cặp chui vào trong lồn lút cắn vì lồn nàng đã ướt đẫm dâm thủy, sẵn sàng tiếp nhận con cặc quá khổ. Nằm trên bụng Dương một lúc cho lồn dịu bớt cơn đau, Thông bắt đầu rút cặc ra, ấn cặc vào làm lồn nàng giãn ra ngậm chặt con cặc khổng lồ, vuốt thân cặc lên xuống nhịp nhàng, khoái cảm tràn trề. Cặp vú săn cứng, chân tay mình mẩy run rẩy, lồn nàng cầu mong cặc chàng đóng xuống thật sâu, được con cặc vĩ đại nên khít khao trong lồn, ý chí kháng cự bị tiêu tan. Mông nàng nâng lên khi cặc rút ra, hạ xuống khi cặc đẩy vào nhịp nhàng ăn khớp với cử động của chàng. Từ ngày lấy chồng, Thùy Dương chỉ biết một con cặc duy nhất của chồng. Không có người đàn ông nào khác biết đến lồn nàng. Hôm nay Thông là người đàn ông thứ hai đút con cặc to hơn của chồng vào chiếc lồn bé nhỏ của nàng. Thùy Dương thoáng nghĩ hối hận đã để cho Thông, người em họ của chồng, xâm chiếm chiếc lồn dành riêng cho chồng. Nàng lo lắng không biết chồng nàng có thỏa mãn khi giao hợp với nàng khi lồn nàng đã bị cặc vĩ đại của Thông nong rộng ra. Chồng nàng có biết tại sao cặc chàng không còn khít khao trong lồn nàng như trước nữa. Lồn Thùy Dương sưng lên, giãn ra, đầy dâm thủy, đón tiếp con cặc lút cán, đầu cặc chạm tử cung. Đến lúc này Thùy Dương không còn nhớ gì, không cảm thấy tội lỗi khi Thông nhấc hai chân nàng đặt lên vai và liên tục dập cặc mỗi lúc một nhanh hơn và sâu hơn vào lồn nàng. Thùy Dương cảm thấy trạng thái cực kỳ khoái lạc, mê ly lần đầu tiên với một người đàn ông không phải là chồng. Hai tay Thùy Dương ôm lưng chàng ghì xuống cho ngực giáp ngực, hai gót chân quặp lấy mông chàng ấn xuống cho hai bộ phận sinh dục nam nữ dính chặt vào nhau. Nàng thì thầm bên tai chàng, Dương yêu Thông lắm, xin đừng nghĩ xấu về em. Mình cần Thông và muốn Thông từ lâu, em sướng lắm, hãy tiếp tục làm cho em sướng nhé, đừng ngưng lại. Thông đáp, Thông hiểu, em cần, em thích và em đã trêu chọc anh nhiều lần với cặp vú săn cứng. Hôm nay anh đã được đít cái lồn nhỏ nhắn, xinh xắn, anh có cảm tưởng như anh đang thưởng thức cái lồn còn trinh. Anh còn đủ sức đưa em vào cõi thiên thai nhiều lần nữa. Chồng em đi vắng, các con em đi học chưa về, chúng mình còn nhiều thì giờ hưởng những lạc thú. Thùy Dương than thở, anh địt em sướng lắm. Tại sao anh không phải là chồng em nhỉ? Bây giờ anh đang là chồng em đấy. Vâng, anh là chồng em. Thùy Dương, em hãy cấu vào lưng anh, cào vào da thịt và cho anh biết đây là sự thật hay anh nằm mơ. Đây không phải là giấc mơ, đây là sự thật 100%. Anh đang địch Dương đó. Ồ, sướng quá, em ra. .ans ơi, anh cũng không thể kéo dài thời gian được nữa, anh cũng sắp ra rồi. Thùy Dương khích lệ, ra đi anh, hãy phóng tinh vào lồn em đi, em thích và muốn như vậy. Toàn thân Thông lảo đảo, loạng choạng. Thùy Dương cảm thấy cặc chàng ấn chặt vào tử cung, đầu cặc run rẩy, phóng tinh ào ạt. Nàng ngạc nhiên về số lượng tinh trùng quá nhiều, tràn ngập trong lồn, trào ra ngoài, chảy xuống giường, ướt đẫm một khoảng khăn trải giường, thông lăn xuống giường nằm kế bên nàng nghỉ ngơi. 5 phút sau Thùy Dương bước xuống khỏi giường đi vào phòng tắm, khi Thùy Dương tắm xong, trở lại thấy Thông vẫn nằm trên giường, cặp như con rắn nằm ngủ trên bụng, nàng nằm xuống cạnh chàng. Ghé tai thì thầm, em yêu anh, ngoài chồng em, anh là người đàn ông thứ hai mà em cần và yêu. Thông quàng tay ôm, đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi mọng đỏ của Thùy Dương. Chàng cầm tay Thùy Dương đặt lên dương vật, nàng vô cùng ngạc nhiên thấy cặp chàng đã cương cứng như khúc củi. Điều kỳ diệu đó nàng chưa bao giờ thấy vì 16 năm sống với chồng. Cặp tường không khi nào có thể trở lại cương cứng mau chóng như vậy. Thông hôn lên tai nàng, hỏi, mình làm hiệp hai nhé, anh yêu em từ lâu, hôm nay mới có cơ hội làm tình với nhau. Anh muốn chúng ta tiếp tục cuộc vui nhiều lần nữa. Mộng đáp lại, thôi anh ạ, các con em sắp về, chúng ta hãy tạm ngừng. Anh nên hiểu em là người đàn bà đã có chồng, con. Trong một gia đình lễ giáo, nếu các con em thấy mẹ nó đang ôm ấp một người đàn ông khác không phải là cha chúng thì chúng sẽ khinh em. Rất có thể chúng sẽ nói cho chồng em biết việc ngoại tình của em không phải nói anh cũng biết điều đó, anh sẽ thận trọng giữ kín việc của chúng mình, nhưng lúc này anh muốn thêm một lần nữa. Chưa thể ngưng được vì cặp anh chưa chịu nghỉ. Để ngày mai, anh ạ, tại sao em bắt anh chờ đến ngày mai mà không làm ngay bây giờ, còn 2 tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ học. Các con em chưa về, cặc anh căng quá rồi, nếu không được địt nó sẽ nổ tan tành, anh sẽ chết. Em à, anh tuổi trẻ có thể giữ được sự cương cứng cả ngày, nhưng em già rồi, không thể so sánh với anh được, chúng ta không nên lãng phí thì giờ. Thông cãi lại, tay xoa lên bụng Thùy Dương và nói tiếp, chúng mình tiếp tục cuộc vui đi em, một lần nữa thôi. Anh chỉ xin em một lần nữa, chiều anh đi em, nhìn con cặc khổng lồ chĩa thẳng lên trần nhà, gật gù như vậy gọi, Thùy Dương lại cảm thấy thèm muốn, liền cúi xuống hôn cặc. Nàng cầm cặc thay cho thỏi son cọ qua, cọ lại trên môi, rồi lè lưỡi quét lên đầu cặc. Thùy Dương mỉm cười, nghĩ đến lần đầu tiên nàng được nhìn con cặc ở một vị trí rất gần và sắp được mút nó như ăn một que kem, nàng há miệng cho môi bao quanh đầu cặc, cúi xuống cho cặc từ từ đi sâu vào trong miệng. Đầu nàng hụp xuống, nhấc lên để môi và lưỡi vuốt thân cặc. Thùy Dương ngạc nhiên không hiểu sao, mới lần đầu tiên nàng lại có thể bú cặc một cách dễ dàng, nàng cảm thấy thích thú có con cặc ấm ấm run run trong miệng. Thùy Dương ngậm đầu cặc nún dần cho tới khi quy đầu chạm họng. Thông duỗi tay sờ lồn Thùy Dương, thấy dâm thủy đã bắt đầu rỉ ra, ngón tay chàng chui vào trong lồn, ngón tay ngọ ngậy làm nàng sướng rên lên. Em sướng lắm, anh Thông ơi, bây giờ anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn địt em một lần nữa, em đồng ý chứ? Được thôi, bây giờ anh muốn em làm gì, em cũng vâng lời, lần này anh muốn em ở trên anh. Thông gãi đúng chỗ, ngứa vì Thùy Dương đã từng ao ước được ở vị thế này từ lâu mà nàng chưa bao giờ được thực hiện với tường. Thùy Dương ngồi lên bụng Thông, dạng chân sang hai bên hông chàng, Thùy Dương nhổm lên. Tay cầm cặc để vào miệng lồn rồi từ từ ngồi xuống, hai tay chàng đưa lên nắn, bóp hai vú nàng. Thùy Dương nhổm người lên, khi đầu cặc đến mép lồn, nàng lại dập mạnh xuống cho lồn nuốt gọn cặc. Động tác này lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi nàng cảm thấy sắp đạt được cơn cực khoái liền ngừng lại, chống hai tay lên ngực Thông. Từ từ ưỡn người ra phía trước, lùi về phía á sau như ghì ngựa chạy bước một. Đến khi Thùy Dương nhận thấy Thông cũng muốn xuất tinh, nàng liền tăng tốc chạy nước rút. Thông cong lưng, nảy mông lên, cặc cắm sâu, lay động, giật từng hồi, phóng tinh vào tử cung, Thùy Dương không cần kìm hãm nữa, nằm sấp xuống ngực chàng, lồn co thắt, vắt kiệt tinh trùng, không để rơi rớt giọt nào, thông xoa lưng, siết chặt mông, mấy ngón tay đi dạo xung quanh hậu môn rồi, chui tọt vào lỗ đít. Thùy Dương ấn lồn xuống, siết chặt nhai nghiến cặp chàng. Thùy Dương hổn hển hỏi, anh sướng không? Thông hôn chán nàng rồi nói, sướng lắm, còn hơn cả sướng nữa, anh thật hạnh phúc. Thùy Dương không muốn thông đi, nàng nhắm mắt, nằm trên bụng chàng, cặp vẫn còn trong lồn đang từ từ teo lại, chuẩn bị tuột ra ngoài. Thùy Dương nói, anh nhớ đừng nói với ai, nếu chuyện này đến tai chồng em thì anh ấy giết em đó. Thông đáp, em đừng lo, anh đâu có điên mà làm lộ chuyện, anh sẽ giữ bí mật cho đến ngày nhắm mắt lìa đời, nhưng anh cầu mong chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau cho đến khi cơ hội không còn, em cũng cầu mong như vậy. Hôm nay em sướng lắm và muốn được gần anh mãi mãi. Sau ít phút nghỉ ngơi, họ hôn nhau và rủ nhau đi tắm. Các con của Thùy Dương đi học về đúng lúc hai người đã tắm rửa xong, quần áo đã chỉnh tề, không còn dấu vết gì khả nghi. Nhớ lại việc vừa qua đã làm nàng vô cùng sung sướng, nhưng cũng hơi hối hận đã phản bội chồng, làm tình với người em họ của chồng ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng. Nàng biết đã làm việc sai trái, thiếu đạo đức, không hợp với khuôn phép, trái với phong tục tập quán của người Việt, nhưng nàng không thể từ bỏ sự say mê nhục dục nàng vừa được hưởng. Sau bữa cơm tối, các con đi ngủ, Thùy Dương và Thông cũng chia tay, ai về phòng nấy, một mình trong phòng vắng. Thùy Dương lo sợ nghĩ đến lúc chồng phát hiện nàng không chung thủy, chắc chắn anh ấy sẽ giết cả hai người, và các con nàng cũng chẳng thương tiếc người mẹ đĩ thoã. Thùy Dương tự hỏi, mình làm việc này có sai không? Rồi tự trả lời, đâu phải lỗi tại mình, tại chồng mình ham mê công việc, không nghĩ đến vợ phải nhiều đêm trằn trọc không ngủ được trong căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng lạnh lẽo, thiếu hơi ấm của người đàn ông. Ngày nay Thông đã đem đến cho mình những khoái cảm vô cùng thích thú và mới lạ mà chồng mình chưa bao giờ cho mình hưởng. Mình có phản bội chồng đâu, mình vẫn làm tròn bổn phận đối với chồng, vẫn yêu chồng, mình chỉ nhận ở Thông những gì mà chồng mình chưa cho mình mà thôi. Mình chỉ cần thận trọng không để lộ chuyện làm chồng đau lòng là sẽ không có gì bất ổn xảy ra. Sau khi cảm thấy yên lòng với ý nghĩ hưởng lạc thú với cả hai người đàn ông, nàng chìm vào trong giấc ngủ với nhiều mộng đẹp. Sáng hôm sau không thấy Thông dậy ăn sáng, đứa con trai lớn của Thùy Dương vào phòng hỏi, sao chú không dậy ăn sáng rồi đi học, trễ rồi đó. Thông trả lời, đêm qua chú bị cảm, mệt quá, hôm nay phải xin nghỉ học một buổi. Cháu cứ đi ăn sáng và đi học cho kịp giờ. Khi các con Thùy Dương đi học, nàng bưng ly cà phê vào phòng mời Thông uống. Chàng cầm tay nàng, nói, xin lỗi Dương, hôm qua mình không kìm hãm được ham muốn, quên lời hứa, đã làm tình với Dương mặc dầu Dương đã cản ngăn. Thùy Dương đưa tay bịt miệng không để chàng nói tiếp, đừng nói nữa, hãy uống cà phê đi. Thông chẳng có lỗi gì, Thùy Dương ngồi xuống giường bên cạnh Thông, nói tiếp, nhìn tia lửa trong mắt anh, em đã biết anh rất muốn em, và chính em cũng muốn vậy. Chồng em chưa bao giờ cho em những cảm giác vô cùng sung sướng như anh đã đem đến cho em. Anh thì chưa vợ, em tuy có chồng nhưng vẫn thiếu thốn chuyện yêu đương ở trên giường. Bây giờ chúng ta gặp nhau, hiểu sự thiếu thốn của nhau, thỏa mãn cho nhau. Theo em nghĩ thì chúng ta phải rất cẩn thận, đừng để cho người thứ ba ngoài hai ta biết chuyện này. Thông gật đầu đồng ý, vòng tay ôm và nhìn Thùy Dương với con mắt âu yếm, say mê, tình tứ. Thùy Dương hôn Thông, chàng say sưa hôn lại, nụ hôn nóng bỏng, nhiệt tình của hai người chứng tỏ họ cần nhau, ao ước cùng nhau thỏa mãn sự thiếu thốn sinh lý. Thùy Dương nằm xuống giường, kéo theo chàng nằm đè lên trên, và nàng đã cảm thấy con cặc cứng nhắc đâm vào giữa háng. Đút vào đi anh, đút cái gì và đút vào đâu, đút cặc anh vào lồn em đó, thông đâu có thể từ chối được lời mời mọc, liền ngồi dậy giúp nàng cởi hết quần áo, và tự thoát y cho đến khi cả hai không còn mảnh vải trên người, cặp vú săn cứng của Thùy Dương liền được miệng và tay chàng săn sóc một cách tận tình, nàng nhắm mắt. Dùng mình khi nhận thấy bàn tay thứ hai của thông xoa bóp lồn, rồi một ngón tay giữa len lỏi vào trong lồn, ngoáy tròn, đi sâu vào trong, gãi gãi vào điểm G. Trong lúc ngón cái và ngón trỏ mân, mê hột le, sướng quá, anh ơi, em ứng lắm rồi, đút cặc vào lồn em đi, a, n, n, s, 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 ơ, i, để làm vừa lòng người yêu, thông đưa đầu cặc đến miệng lồn. Thùy Dương rên rỉ nâng lồn lên đón nhận cặc sập xuồng, chàng ham hở cho cặc lên xuống nhanh như pít tông, chạy hết mức trong xe khi tăng tốc. Cả hai đều nóng lòng nên chẳng mấy chốc đều cảm thấy không còn duy trì được sự dẻo dai, đang đi vào cơn ngây ngất mê ly, thông đã bơm đầy tinh trùng vào tử cung và lồn cũng co bóp. Hút hết tinh dịch cặc vẫn ngập sâu trong lồn, họ ôm, hôn nhau, Thùy Dương lẳng lơ nói, sáng nay khi em tỉnh giấc, nghĩ đến anh là lồn em ngứa ngáy, dỉ nước, muốn gặp anh ngay. Nhưng vì các con em còn ở nhà nên chưa dám, trong khi mặc lại quần áo, Thùy Dương hỏi, anh có xuống dưới nhà ăn sáng không, ok. Sau khi anh tắm rửa xong sẽ xuống ăn với em, hôm nay anh có đến trường không? Không, vì hôm nay em là cô giáo của anh. Thùy Dương xuống bếp sửa soạn bữa ăn sáng cho người tình. Sau khi hai người ăn sáng xong, Thùy Dương sửa soạn bữa ăn trưa với sự phụ giúp của Thông. Trong lúc giúp việc Thùy Dương ở bếp, Thông ôm hôn nàng cho đến lúc cả hai cùng cảm thấy hứng tình. Cặc cứng nhắc, lồn sưng lên, dỉ nước, thông xoay người Dương quay mặt vào bàn bếp, cúi xuống, hai tay chống lên bàn, chàng đứng sau lưng, ép cặc vào khe hở giữa mông nàng. Hai tay chàng đưa ra trước ngực, nắn bóp, vú, rồi từ từ đi xuống cởi quần nàng, khi chiếc quần rơi xuống sàn bếp, chàng cúi xuống lúc nàng co chân lên để chàng lấy chiếc quần ra khỏi người nàng. Thông xoa mông nàng, bàn tay luồn qua háng sờ con sò phi á trước, ngón tay rẽ lớp lông che cửa động chui vào động tiên, ngón tay thụt vào, kéo ra, cọ vào vách lồn, đụng điểm G. Khơi dòng dâm thủy chảy ra đầy tay thông, Thùy Dương ngạc nhiên khi thấy thông lè lưỡi liếm dâm thủy của nàng trên tay chàng. Thùy Dương không hiểu thông nghĩ gì khi chàng kéo hai chân nàng dang rộng ra rồi liếm lồn và đít nàng. Thùy Dương sung sướng nhận thấy thông không ngại dơ bẩn, đưa lưỡi vào lỗ lồn, lỗ đít nàng, đem đến cho nàng khoái cảm tuyệt vời. Em ra, a, sướng quá, chấm ans ơi, y, đít lồn em bằng lưỡi của anh. Sướng lắm, cắm lưỡi vào sâu nữa đi. Thấy Thùy Dương gục xuống mặt bàn bếp, trong lúc chàng đụ nàng bằng lưỡi, biết nàng đã đi vào mê hồn trận, thông liền đứng dậy cởi quần, phóng thích con cặc và nói, lồn em anh đã đít, còn đít em cũng là vưu vật anh thèm muốn từ ngày mới gặp em, hôm nay anh sẽ đít đít em để em biết thêm một cảm giác lạ. Thông banh lỗ đít Thùy Dương rộng ra, đẩy cặc vào, vì thông đã bôi trơn lỗ đít bằng dâm thủy của chính nàng và nước bọt của chàng nên cặc đi sâu vào hậu môn không mấy khó khăn. Thông luôn phiên đút cặc vào lồn và đít Thùy Dương như chó đực leo lên lưng chó cái, cặc khổng lồ làm lồn và lỗ đít Thùy Dương giãn ra hết cỡ. 16 năm qua nàng chỉ biết có một con cặc của chồng, và con cặc đó chưa bao giờ làm cho lồn nàng sướng như hôm nay, và chưa bao giờ chui vào lỗ đít sau một hồi luân phiên đít lồn, đụ đít một cách điên cuồng. Thông xoay Thùy Dương quay mặt lại, ngồi trên ghế đầu, dựa lưng, để khủy tay lên bàn bếp. Thông cầm hai chân nàng tựa trên hai khủy tay chàng rồi lại cắm cặc vào lồn, đồng thời cúi xuống luân phiên nhai hai đầu vú. Hai bộ phận sinh dục đâm sầm vào nhau, phát ra những âm thanh nhóp nhép, vui tai, làm cho thông muốn xuất tinh. Thay vì xuất tinh trong lồn thì thông lại rút cặc ra để tinh trùng vọt lên bụng, lên ngực nàng. Sau khi thông phóng cạn tinh trùng lên người Thùy Dương, chàng cầm khăn lông lau sạch ngực, bụng, lồn. Nàng định mặc lại quần nhưng chàng nói, Thùy Dương, em đừng mặc quần. Cứ để nguyên như vậy tốt hơn. Tại sao? Anh đã địt em hai lần rồi. Anh còn muốn gì nữa mà không cho em mặc quần? Trông cái đít hấp dẫn của em, anh muốn chơi nó lần nữa. Lần đầu tiên Thùy Dương được địt lỗ đít, nàng cũng cảm thấy thích thú và muốn thông lập lại nhiều lần nữa, nên chịu ở trường không mặc lại quần theo ý muốn của chàng. Nửa giờ sau, thông ngồi trên ghế đầu, kéo nàng ngồi trên bắp vế với con cặc cứng nhắc lên vào khe đít và nói, chúng ta hãy đi vào phòng ngủ cho kín đáo hơn. Thùy Dương đứng dậy, thông vỗ vào đít và dẫn nàng vào phòng ngủ của chàng. Nàng ngoan ngoãn nằm sấp xuống du ơm ngọ ngậy, cặp mông đầy khêu gợi. Thông gục mặt vào mông nàng, hít hơi thơm tỏa ra từ lồn, lưỡi xoáy quét lên quét xuống từ lồn đến lỗ đít. Thông nhận thấy lồn bắt đầu rỉ nước, báo cho chàng biết nàng đã sẵn sàng, nên đưa tay banh lỗ đít rộng ra rồi thọc lưỡi vào. Thùy Dương cảm thấy thích thú, đưa tay xuống xoa lồn, hởi đít lên cho lưỡi chàng vào sâu hơn. Thình lình Thông ngồi dậy, Dương hỏi, tại sao anh ngưng lại? Thông đáp lại, anh muốn cặc anh thay cho chiếc lưỡi địt đít em để thỏa lòng mong ước từ ngày đầu tiên gặp em. Em hãy quỳ gối, chống hai tay xuống giường. Thùy Dương làm theo yêu cầu của Thông, chàng quỳ sau nàng, cầm cặc ấn vào lỗ đít. Trong lúc cặc ấn vào, rút ra trong lỗ đít, hai tay Thông cũng nắm hai vú Thùy Dương xoa, nắn, bóp, véo, mân mê đầu vú. Nàng sướng quá la lên, địt em mạnh lên, anh Thông ơi, em su uống lắm. Thông gắng sức thúc mạnh cây gậy thịt vào hậu môn nàng với tốc độ nhanh dần. Thùy Dương nằm ẹp xuống giường trong tình trạng bị kích động đến cực điểm khoái lạc. Thông tiếp tục thúc cặc vào hậu môn đang co giật trong cơn cực khoái của nàng và cũng cảm thấy muốn xuất tinh. Thùy Dương khẩn nài, thúc giục chàng phóng bầu tâm sự vào hậu môn. Theo lời yêu cầu của nàng, cặc chàng giật từng hồi, vọt từng tia tinh dịch vào hậu môn, rồi nằm ép lên lưng nàng. Thông hổn hển nói, cảm ơn em đã cho anh hưởng những lạc thú anh ao ước từ ngày mới gặp em. Vậy anh có cảm thấy tốt như anh tưởng tượng không? Tốt hơn nhiều và anh mong ước còn được tiếp tục nhiều lần nữa. Em cũng vậy, cảm ơn anh đã cho em tất cả những gì em muốn mà chồng em chưa bao giờ đáp ứng. Thông cáo ốm không đến trường mấy ngày kế tiếp trong lúc chồng nàng còn vắng nhà. Hai người luôn bên nhau, làm tình suốt đêm, cả ban ngày khi các con nàng không có mặt ở nhà. Mối liên hệ bất chính tiếp tục cho đến ngày chàng tốt nghiệp kỹ sư điện toán, trở về quê nhận việc cho một công ty gần nhà. 6 tháng sau chàng lấy vợ, nhưng vẫn tìm dịp thuận tiện về thăm ông anh họ với ý đồ làm tình với bà chị dâu đa tình.